Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 11 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ cầu nguyện cho những bệnh nhân S đã qua đời. Kế đó là các đề mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thông báo của Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Trong niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa và vào Chúa Kitô phục sinh, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam xin kính báo. Bà cố Maria Nguyễn Thị Bàn là thân mẫu của Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã được Chúa gọi về lúc 18 giờ Chủ nhật mùng 5 tháng 11 năm 2006 tại Tư Thất thuộc thành phố Quy Nhơn, hưởng thọ 92 tuổi. Kính xin quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục và Cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria sớm vui hưởng hạnh phúc muôn đời trong nước Chúa. Kính báo, Văn phòng Thư ký, Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thông báo Tòa Giám mục Công Tum. Kính gửi quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận Công Tum. Anh chị em thân mến! Tôi xin thông báo cùng anh chị em một số tin vui trong tháng 11, để cùng nhau chia sẻ, hiệp thông và cầu nguyện. Thứ nhất, những ngày lễ đáng nhớ trong tháng 11 này. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, ngày giỗ tổ Queno của giáo phận và cũng là ngày giao phu. Trong dịp này, chúng ta mừng 50 năm đạo binh Đức Mẹ Công Tum và 100 năm ngày sinh của Đức Cha Paolo Leo Setskim. 1906-2006. Thứ hai, ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo, xin các sứ họ có sáng kiến tổ chức ngày này cách đặc biệt để khích lệ thầy cô và giáo dục các con em về tầm quan trọng của việc đào tạo nên người có trí, có đức, có nghĩa, có tình. Thứ ba, ngày 22 tháng 11, kỷ niệm 25 năm giám mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung. Thánh lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Công Tum vào lúc 5 giờ sáng. Xin các sứ đạo dành một tuần trước cầu nguyện tạ ơn Chúa với Ngài. Thứ tư, ngày 27 tháng 11, ngày bốn mạng hội dòng ảnh phép lạ. Về lễ truyền chức linh mục, tạ ơn Chúa giáo phận Công Tum sắp có thêm một số tân linh mục. Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành tại Công Tum và Pleiku theo lịch sau đây. Thứ nhất, tại nhà thờ chính tòa giáo hạt Công Tum, thời gian vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2006. Các tiến chức gồm các phó tế, Francisco Xavier Trần Anh Duy, giáo sứ Phương Quý, Geronimo Lê Đình Hùng, giáo sứ Phương Nghĩa, Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh, giáo sứ Tân Hương. Tại nhà thờ Thăng Thiên, giáo sứ Pleiku, thời gian vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 12. Các tiến chức gồm các phó tế, Benedicto Nguyễn Văn Bình, giáo sứ Thăng Thiên, Giuse Võ Văn Dũng, giáo sứ Thánh Tâm, Giuse Trần Văn Long, giáo sứ Đức An, Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, giáo sứ Đức An, Jacobe Trần Tấn Việt, giáo sứ La Sơn. Vậy xin anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức tĩnh tâm chuẩn bị sốt sắng. Nếu có điều gì không phải, xin anh chị em cứ theo lương tâm đòi buộc, vui lòng báo cáo kịp thời về vị bản quyền sớm nhất có thể. Cũng xin lưu ý các thân ân nhân của các tân chức. Xin anh chị em vui lòng tổ chức lễ tạ ơn thật nhẹ về hình thức, nặng về mặt thiêng liêng. Nói cách khác, đơn giản nhưng trang nghiêm sốt sắng. Điều này cũng mong các bạn hữu cảm thông đồng tình chấp nhận. Chúng ta cùng nhau dâng lời cảm tạ và cầu xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi tận hiến trong giáo phận và giáo hội. về phái đoàn Hội đồng Giáo mục Pháp thăm giáo phận Kon Tum. Năm nay, phái đoàn Hội đồng Giáo hội Pháp sẽ chính thức đến thăm Giáo hội Việt Nam từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 năm 2006. Để đáp lễ phái đoàn Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã đi thăm Giáo hội Pháp, phái đoàn sẽ đến Hà Nội ngày 27 tháng 11 và ghé thăm giáo phận Kon Tum từ chiều mùng 2 đến mùng 3 tháng 12 năm 2006. Các chi tiết cuộc thăm viếng sẽ được các cha xứ thông báo đến anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, ban cho tất cả chúng ta luôn được sống trong ân tình của Chúa. Hiệp thông, Mikael Hoàng Đức Hoành, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Tin Hoa Kỳ. Cách đây 3 năm, kết quả của một cuộc thăm dò cho biết, chỉ có 34% những người Hoa Kỳ nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng rồi mới đây, Viện Nghiên cứu Harris cho biết, 42% những người Hoa Kỳ được thăm dò cho biết họ thật sự không biết chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nơi các tín hữu, niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa cũng không đồng đều. 76% những anh chị em tin lành chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. 64% những người Công giáo chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và 30% những anh chị em Do Thái giáo quả quyết tuyệt đối chắc chắn về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trên một bình diện khác, về những kẻ tin Chúa, thì họ có thắc mắc về những vấn đề sau đây liên quan đến Ngài. Thứ nhất, về phái tính, Thiên Chúa là nam hay nữ? Thứ hai, về hình thể, Thiên Chúa có dung mạo con người hay không? Và thứ ba, về quyền năng, Thiên Chúa có làm chủ các biến cố hay không? Liên quan đến thắc mắc thứ ba vừa nói trên, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết rằng, 29% những người được hỏi cho biết họ nghĩ Thiên Chúa làm chủ các biến cố diễn ra trên thế giới. Trong khi đó, có 44% quả quyết rằng Thiên Chúa quan sát nhưng không kiểm soát những gì xảy ra trên mặt đất này. Liên quan đến thắc mắc thứ nhất về phái tính nam hay nữ của Thiên Chúa, thì kết quả cuộc thăm dò cho biết như sau. 36% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa là phái nam. 37% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa không có phái tính nam nữ gì cả. Và chỉ có 1% những người được hỏi có ý kiến Thiên Chúa có phái tính nữ. Tin Hoa Kỳ. Vị cựu đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Vatican là ông Ray Flynn đã tóm lược cuộc đời Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị một cách đơn giản như sau. Ngài là một linh mục khiêm cung và có viễn kiến. Trong cuộc nói chuyện với chừng 200 người tại nhà thờ giáo xứ Thánh Maron tại Torrington vào hôm Chủ nhật vừa qua mùng 5 tháng 11, ông Ray Flynn cũng giới thiệu ký sách và ra mắt cuốn sách của ông có tựa đề Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, chân dung riêng về Đức Giáo Hoàng và con người. Đây là cuốn sách thứ hai mà vị cựu đại sứ Hoa Kỳ đã viết về Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Ông Flynn nói với cử tọa rằng, các bạn trẻ đã đi bộ suốt đêm để đến nhìn được Ngài. Họ biết rằng Ngài nói sự thật. Tổng thống Bill Clinton đã bổ nhiệm ông Ray Flynn làm đại sứ Hoa Kỳ tại Vatican, và ông đã ở chức vụ này từ năm 1993 cho đến năm 1997. Tuy nhiên, tình bằng hữu giữa ông Flynn và Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã được hình thành suốt thời gian trên 30 năm. Ông Flynn tuyên bố như sau, tôi muốn để cho lịch sử phán xét về việc này, nhưng tôi nghĩ rằng Đức John Paul đệ nhị chính là người đã phá vỡ được sự khống chế của Cộng sản tại Đông Âu. Ngài đã dẹp tan được bức màn sắt. Với tư cách là vị lãnh đạo thế giới, Đức John Paul đệ nhị có can đảm, lòng thương cảm và niềm tin sắt son. Đó là những dấu hiệu của những nhà lãnh đạo đại tài. Thế nhưng, Ngài cũng là một linh mục đơn giản và tiếp tục phục vụ cho từng người khi cần đến. Ngài là người rất mực tế nhị và biết những rung cảm của người khác. Trên diễn đàn công cộng, Ngài cũng có thể làm được tất cả những gì mà các vua chúa và các tổng thống thường làm. Chính Đức John Paul đệ nhị đã giúp đỡ con trai của đại sứ Flynn làm thế nào để đối diện với cơn khủng hoảng của mình. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã dâng thánh lễ riêng cho cậu ta, trò chuyện và để vị bác sĩ riêng của ngài chăm sóc cho cậu ta. Ông Flynn đã nói như sau: Ngài đã giúp con trai tôi. Đó chính là cách mà ngài đối xử với quần chúng, luôn luôn rao giảng lời của Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về thánh lễ cầu nguyện cho những bệnh nhân S đã qua đời, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chiều thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 năm 2006 vừa qua, tại nhà thờ Mai Khôi, số 44 Tú Sương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban Mục vụ chăm sóc người có HIVS của Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi cầu nguyện và thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho những anh chị em đang phục vụ, và đặc biệt tháng các linh hồn, cầu cho những anh chị em đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Căn bệnh thế kỷ S, những năm gần đây, đang là một thách đố của thế giới, và đặc biệt tại những nước nghèo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay trên toàn cầu có 46 triệu người đang sống với HIVS, trong đó có 2,9 triệu trẻ em. Trung bình mỗi ngày có trên 12.000 người chết do bệnh S. Riêng ở Việt Nam, theo ước tính của Bộ Y tế, có 86.817 người nhiễm HIV, 13.732 người S. 7.915 người đã chết. Trung bình, cứ 75 gia đình thì có một người nhiễm HIV. Đa số người nhiễm bệnh đều rất trẻ, 62% ở độ tuổi từ 20 đến 29. Tốc độ lây lan rất nhanh, gây nguy hiểm cho mọi người, thiệt hại nặng nề cho dân tộc cũng như giáo hội Việt Nam. Tuy con số thống kê đã được thực hiện cách đây đã 2 năm, tức năm 2004, nhưng đủ làm nhức nhối tâm hồn của những người dân Việt. Giáo hội Việt Nam cùng thao thức với những khắc khoải của thời đại, cùng chia sẻ những khó khăn của những người con đất Việt đang gặp phải, và ban mục vụ chăm sóc cho người có HIVS của Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện và cảm thông cùng anh chị em bệnh nhân. Lần đầu tiên có một thánh lễ cầu nguyện cho những anh chị em mắc S đã qua đời được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước 4 giờ chiều ngày thứ Bảy mùng 4 tháng 11, trong khuôn viên nhà thờ, tiếng nô đùa của những trẻ em làm không khí rộn rã hẳn lên. Người lớn cứ để các em tự do cười nói la hét. Nếu không biết, người ta tưởng chúng là con của những người lớn đang ngồi quanh đó. Nhưng thực ra, đó là những bé ở mái ấm Mai Hòa, những bé mồ côi, cha mẹ đã mất vì căn bệnh quái ác của thời đại. Khuôn viên mỗi lúc chật hẹp hơn. Những anh chị em phục vụ đã mang những chồng ghế cuối cùng chứa trong kho để dành cho mọi người, nhưng vẫn còn nhiều người phải đứng. Sự hiện diện của anh chị em bệnh nhân của hơn 28 nhóm như Mai Hòa, Mai Tâm, Mai Anh, Xuân Vinh, Tiến Vọng, Na Gia, Thảo Đàn và Nụ Cười vân vân, cũng như của các anh chị em thiện nguyện viên và gia đình thân hữu của bệnh nhân, cũng như của anh chị em đã qua đời, đã làm khuôn viên tu viện Mai Khôi như nhỏ bé lại. Bên cạnh bàn thờ là hai câu lời Chúa viết thật lớn bằng nét chữ Pháp mềm mại: Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin tôi sẽ không chết đời đời. Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi, như nhắn nhủ với mọi người rằng thân xác của tôi cũng như mọi người đều phải theo tiến trình sinh lão bệnh tử. Nhưng nhờ Chúa Kitô phục sinh, thân xác này sẽ được sống lại và biến đổi hoàn toàn để mặc lấy vinh quang.
đúng 16 giờ 15 phút, khi thành phố bắt đầu nhộn nhịp, xe cộ tấp nập trên đường, thì trong khuôn viên tu viện Mai Khôi, cả cộng đoàn cùng cất lên hát bài ca nhập lễ. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong cõi chết, Người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ của ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Lời ca của mọi người thật hùng hồn sống động, và từng lời hát như làm cho mọi người xác tín hơn vào ơn gọi làm Kitô hữu của mình. Trong lời mở đầu thánh lễ, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh hướng mọi người cầu nguyện cho anh chị em bệnh nhân. Họ rất cần lời cầu nguyện, cần sự cảm thông nâng đỡ thể xác, tinh thần và sức mạnh tâm linh. Đặc biệt là tưởng nhớ những anh chị em bệnh nhân đã về cùng Chúa trước chúng ta. Trong bài giảng, cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn rằng, đây là lần đầu tiên tổ chức cầu nguyện cho những người đã mất vì căn bệnh thế kỷ. Hôm nay trước bàn thờ là 6 bộ hài cốt và 1 di ảnh, nhưng đây chỉ là hình ảnh tượng trưng cho hàng trăm người đã chết tức tưởi vì căn bệnh này. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong lời một bài hát đã viết, người chết nói linh thiêng vào đời. Thường thì người ta cho rằng chết là hết, chết là bi thảm. Nhưng người Kitô hữu biết rằng, sự sống thay đổi chứ không biến mất. Chết là đi về với ông bà tổ tiên, là đi về nhà cha. Trong khi làm công tác thiện nguyện này, các nhóm đã gặp phải nhiều sự từ chối thẳng thừng. Nếu có giúp, họ chỉ giúp cho những người cùi phong, còn sida thì không bao giờ. Trong bài giảng, cha đã xóa cho mọi người không còn ấn tượng xấu về người mắc bệnh. Họ là những người đáng thương, cần được sự nâng đỡ. Trong các trung tâm, nhiều người ở giai đoạn cuối xin theo đạo. Các anh chị em chăm sóc hỏi lại, anh có biết đạo gì không mà xin theo? Anh chị em thiện nguyện nhận được câu trả lời, không biết đạo gì, nhưng chắc là đạo Chúa. Vì trong những lúc con người không còn nơi nào để trông cậy, để bám víu, các anh chị em thiện nguyện đã hướng dẫn các bệnh nhân kêu cầu lên Chúa. Anh chị em bệnh nhân cảm nghiệm được rằng, trong lúc đau khổ nhất của cuộc đời, khi gia đình bỏ rơi không màng đến, bạn bè thân hữu chẳng có ai, tương lai mù mịt, không còn nơi nương tựa, thì các anh chị em tình nguyện vẫn sẵn lòng giúp đỡ, không nề hà, đôi khi chính mình có thể mắc phải căn bệnh này. Nếu lỡ tay vướng vào ống chích dính máu của bệnh nhân, họ đã sinh được làm con của Chúa, và chính Đức Kitô đã hò hẹn với họ. Một thách đố tương lai cho chúng ta là làm sao càng ít người rơi vào hoàn cảnh của các em càng tốt. Muốn được như vậy, phải có nhóm giáo dục dự phòng. Nhóm này gồm có các bác sĩ, tâm lý gia, các nhà giáo dục, các nhà xã hội học, sẽ cung cấp cho giới trẻ các kỹ năng sống, hướng dẫn cho các bậc cha mẹ biết cách làm cha làm mẹ. Dự tính đến năm 2007, nhóm dự phòng sẽ chính thức ra đời và đi vào hoạt động. Trong lúc đọc kinh lạy cha, mọi người được mời gọi nắm tay nhau và cùng đọc. Tôi cảm nhận được sức nóng từ đôi tay thô ráp của chị bệnh nhân ngồi kế bên, như là lời thầm thì xin tôi cầu nguyện. Tôi cũng nắm chặt tay của chị như là lời nhắn gửi xin nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện hàng ngày. Trong chúng tôi thiết lập một lời giao ước vô hình. Và có lẽ những người dự lễ cũng có một cảm nghiệm ấy như chúng tôi. Cảm động hơn khi tôi nhìn thấy những bạn trẻ bị bệnh, được cả cha lẫn mẹ đưa đi dự lễ. Bạn đã yếu phải ngồi ghế tham dự lễ, và trong lúc đọc kinh lạy cha, hai bàn tay của bạn được cha mẹ nắn chắc, nâng lên cao, còn hình ảnh nào đẹp hơn? Sau thánh lễ, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, đại diện ban tổ chức, nói lời tri ân đến quý cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha John Bautista Phương Đình Toại, cha Lê Quốc Thăng và quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ các dòng, quý ân nhân và mọi người tham dự thánh lễ hôm nay. Ban tổ chức rất vui mừng và ngạc nhiên vì sự hiện diện quá sức tưởng tượng của cộng đoàn, cho thấy còn rất nhiều tấm lòng nhân ái bao dung và sẵn sàng cộng tác để giúp đỡ những anh chị em đau bệnh. Người bệnh cảm thấy được nâng đỡ thật nhiều trong tinh thần và trong sự hiệp thông. Sau thánh lễ, mỗi bệnh nhân được tặng một phần quà, dù chỉ ít ỏi, với những hộp kem đánh răng, những bánh xà bông, những gói mì tôm, những bịch bánh kẹo. Nhưng ánh mắt của mọi người như rực sáng hơn, nụ cười như rạng rỡ hơn trên những khuôn mặt gầy gầy, hanh hao. Mọi người ra về hòa với dòng người trên đường phố, nhưng tôi tin chắc rằng không một ai trong chiều hôm ấy lại cảm nghiệm hạnh phúc hơn những người bệnh. Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về thánh lễ cầu nguyện cho những bệnh nhân S đã qua đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Hướng dẫn con cái trong tuổi vị thành niên xây dựng tình bạn. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Các mối quan hệ xã hội của con cái khi mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học là một vấn đề quan trọng, không những đối với con cái, mà còn cả đối với cha mẹ và người thân của chúng. Gia đình thường là một mái ấm an toàn đối với trẻ con. Nhưng, cũng như những cánh chim non, một lúc nào đó, con cái cũng muốn rời khỏi tổ ấm để bay đi xa hơn. Chúng cần phải ứng dụng những khả năng mà chúng có được một khi đã tốt nghiệp trung học. Đó là lúc mà người trẻ cần có cơ hội phát triển và tranh đua trong thế giới của những người cùng trang lứa. Người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói, học thầy không thầy học bạn. Để chuẩn bị những năng khiếu và tư tưởng cần thiết trong cuộc sống ngoài xã hội. Một cách tự nhiên, trẻ con bước vào tuổi vị thành niên thường chú ý đến các sinh hoạt của bạn bè cùng tuổi. Điều này không có nghĩa là gia đình không còn quan trọng đối với các em nữa. Nhưng cha mẹ không thể phủ nhận những biến chuyển và thay đổi nơi con cái ở lứa tuổi này. Tình bạn và cách cư xử giữa các thành viên trong nhóm bạn đôi khi không phù hợp và không tạo ra sự thoải mái cho các em ở lứa tuổi vị thành niên. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải biết một vài nguyên tắc để hướng dẫn con em. Sau đây, chúng tôi xin được trích đọc một vài nguyên tắc được một tác giả Mỹ đề ra và được đăng trên một tập san về giáo dục gia đình. Những nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho xã hội Tây Phương, chúng cũng có giá trị đối với xã hội truyền thống Việt Nam. Trước hết, cha mẹ nên nhớ rằng khung cảnh xã hội, mà cụ thể là các quan hệ xã hội, luôn cung cấp những cơ hội cho con cái học hỏi. Do đó, cha mẹ cần giúp con cái thấy được giá trị của tình bạn. Tham dự và tìm hiểu về môi trường xã hội là dịp để con cái ở tuổi vị thành niên phát triển kiến thức và kinh nghiệm. Do va chạm với thực tế, chúng sẽ phân biệt được thế nào là cách cư xử tốt và loại người nào là người đáng kính trọng. Chúng sẽ thấy được ai là người đáng làm bạn. Và chúng phải là loại người bạn nào? Đó là những bài học quan trọng trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cái ở tuổi vị thành niên cũng biết phân biệt được như thế. Bạn tốt thì không thiếu, nhưng bạn xấu thì cũng rất nhiều. Chính vì thế mà cha mẹ cần phải có mặt bên cạnh con cái để hỗ trợ và nhắc nhở chúng về khía cạnh đạo đức trong tình bạn. Tự trung, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự kính trọng và sự nhã nhặn cần phải có trong các quan hệ xã hội. Một nguyên tắc quan trọng khác là cha mẹ cần phải giúp con cái tìm hiểu những phương thức khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Nếu đứa con vị thành niên hỏi ý kiến về việc giải quyết một xích mích với bạn nó, cha mẹ hãy cố gắng giúp con tìm những giải pháp khác nhau. Hãy giúp con suy nghĩ và tìm ra nhiều phương cách và giúp nó cảm thấy tự tin để có thể đối phó với những trường hợp hay tình huống khác nhau, hầu tạo thêm kiến thức và kinh nghiệm. Cha mẹ cần có mặt để nói về sự cần thiết của tình bạn, nhưng không nên thúc bách con cái. Khi phải đối diện với những khó khăn trong các quan hệ xã hội, tự nhiên con cái ở tuổi vị thành niên sẽ tìm đến với bạn bè để tâm sự. Thông thường, ở lứa tuổi vị thành niên, đứa trẻ cần có thời gian để cho tâm hồn lắng động trước khi có thể thảo luận về một sự việc làm cho nó đau buồn. Do đó, thiết tưởng cha mẹ không nên tra hỏi, vì điều đó có thể làm cho nó phải sống lại nỗi đau vẫn còn mới đó. Khi cha mẹ dành thời gian và tôn trọng sự thinh lặng của con cái như thế, họ chứng tỏ cho con cái thấy rằng họ thương chúng một cách vô điều kiện. Cũng với thái độ tôn trọng ấy, cha mẹ không nên thúc bách con cái. Đứa con ở tuổi vị thành niên thường khép kín, có khi tỏ ra cứng đầu, ương ngạnh. Do đó, nó thường không đáp trả lại như cha mẹ mong muốn nếu họ ra lệnh cho nó phải làm một việc gì đó. Chính vì thế mà cha mẹ chỉ nên thảo luận với nó về những thái độ hay phương cách xử sự khác nhau để đưa đến kết quả mà nó mong đợi. Đây là cách giúp nó giải quyết những khó khăn trong cuộc sống khi trưởng thành. Đồng hành với con cái, cha mẹ hãy tỏ ra nhạy cảm với những tính tình tự nhiên của đứa con ở tuổi vị thành niên. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Tính tình tự nhiên của con người không giống nhau. Nó giữ một vai trò quan trọng trong phản ứng của con người đối với môi trường sống. Con người có tính hướng ngoại, thích bày tỏ cảm xúc khi ở gần người khác. Người có tính hướng nội thì muốn xa lánh người khác và ở một mình. Con cái có thể có những tính khí khác với cha mẹ. Chúng có thể có những giá trị xã hội khác với cha mẹ. Do đó, cha mẹ cần phải tỏ ra nhạy cảm và tế nhị để có thể cảm thông với con cái. Một trong những biểu hiện về tính tình cần được cha mẹ quan tâm, đó là thái độ hay cách cư xử nhằm che đậy sự yếu đuối, thiếu tự tin của con cái ở tuổi vị thành niên. Thông thường, ở tuổi vị thành niên, đứa trẻ bày tỏ sự tự tin của chúng một cách quá đáng, với mục đích che giấu sự yếu đuối trong lòng. Điều này có thể thấy được trong thái độ bắt bẻ, trả treo của đứa con gái hay cử chỉ vên váo tự cao của một đứa con trai. Phụ huynh cần biết rằng đôi khi những hành động đó chỉ nhằm che giấu sự thiếu tự tin nơi con cái. Hiểu được như thế, cha mẹ nên nhấn mạnh đến sự đồng cảm, lòng kính trọng và sự tử tế đối với người khác. Và dĩ nhiên, phương cách tốt nhất để dạy con chính là tự mình làm gương cho chúng bằng cách đối xử hòa nhã, tử tế, quảng đại với người khác. Tình bạn là điều cần thiết cho con người, nhất là ở tuổi vị thành niên. Nhưng dĩ nhiên, đây là một con dao hai lưỡi. Chọn bạn để chơi là cả một nghệ thuật cần được hướng dẫn. Do đó, cha mẹ cần phải theo dõi quan sát, chứ không thể cấm cản. Thái độ cấm cản chỉ làm cho con cái có thái độ chống đối mà thôi. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, cha mẹ phải luôn luôn nêu gương cho con cái bằng quan niệm lạc quan về cuộc sống. Những đứa con nhìn thấy cha mẹ nói xấu người khác, hay trao đổi với nhau những lời lẽ hằng học, khiếm nhã, chắc chắn sẽ học hỏi, bắt chước hành động và thái độ ấy. Cha mẹ là tấm gương cho con cái ở tuổi vị thành niên, khi họ chứng tỏ cho nó thấy rằng sự lạc quan, tinh thần vị tha là điều cần có trong tình bạn. Và đó cũng là cố gắng để trở thành một người bạn tốt cho người khác. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm từ Thánh Marco, chương 12, câu 41 đến 44. Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền của. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Quý vị và các bạn thân mến! Tin mừng của Chúa Nhật thứ 32 mùa thường là một đoạn tiêu biểu cho lòng ưu ái của Chúa đối với những người nghèo. Giữa đám đông những người dân cúng tiền trong đền thờ, với con mắt nhìn thấu tâm can bí ẩn của con người, Ngài đã dừng ánh nhìn nơi một bà quá nghèo khó này. Thật vậy, lắm người giàu có bỏ vào hòm thật nhiều tiền, còn bà quá nghèo chỉ dân cúng có 2 đồng tiền kẽm. Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại và dạy cho các ông biết cách đánh giá lòng quảng đại của con người. Ta vẫn thường nghe nói, người ta chỉ cho cái mình có. Nhưng dưới con mắt của Chúa Giêsu, người đàn bà hóa đã đảo lộn câu nói. Chính vì cho mà bà mới có. Và bà có chính những gì bà cho. Chúa Giêsu dường như đã dựng nơi tâm hồn bà hình ảnh của chính Thiên Chúa. Thật thế, nếu Thiên Chúa chỉ trao ban từ sự dư dật của Ngài, thì có lẽ chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa nơi những người giàu có hơn là nơi những người nghèo khó. Trái lại, trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thấy Thiên Chúa không cho đi từ sự dư dật của Ngài, mà Ngài còn trao ban chính bản thân mình. Nếu Chúa Giêsu chọn sinh ra trong cảnh nghèo, lớn lên trong cảnh nghèo, sống kiếp nghèo, hẳn điều ấy không phải là một tai nạn trong chương trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên nghèo hèn là để tỏ bày bộ mặt đích thật của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài đã trao ban và trao ban cho đến cùng. Thiên Chúa là đứng giàu có vô cùng bởi vì Ngài trao ban đến tận cùng. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, con người muốn trở nên giàu có thì họ phải biết trao ban chính bản thân mình. Vì Chúa Kitô và vì anh chị em. Mẹ Teresa Calcutta, khi đến khu phố nghèo ở ngoại ô Ấn Độ, không có một đồng xu dính túi. Mẹ không mang đến đó tiền rừng bạc bể. Mẹ không mang đến đó của cải dư thừa. Nhưng mẹ trao ban chính con người của mẹ. Mẹ trao ban trót tấm lòng của mẹ bằng cách sống giữa những người nghèo và làm một với những người nghèo. Chắc chắn, trong thế giới ngày nay, ít có ai giàu có hơn mẹ. Mẹ giàu có bằng sự trao ban chính bản thân mình. Bài phúc âm Chủ nhật thứ 32 mùa thường mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, gợi lên nơi mỗi người chúng ta câu hỏi cơ bản và thiết yếu nhất trong cuộc sống. Khi nhắm mắt xuôi tai, ta sẽ mang theo được những gì? Đâu là giá trị đích thực của cuộc sống con người, tình yêu hay của cải? Xin Chúa cho chúng ta biết chọn lấy tình yêu hơn là của cải. Chỉ tình yêu mới theo ta vào cõi đời đời.
Lạy Chúa, con sẽ ca tụng thánh Ngài vì danh Ngài hiển hoàng. Ta nay đã cùng yêu, đã bỏ bao hoàn tiền tất cả những gì mình có để nuôi sống.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Kính thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học Anh vừa mới tuyên bố là việc sử dụng một loại nhạc cụ nào đó một cách thường xuyên có thể làm giảm chứng trầm uất, lo lắng và những biểu hiện tình cảm tiêu cực ở bệnh nhân tâm thần phân liệt. Một nhóm chuyên gia thuộc Đại học Imperial London đã theo dõi các bệnh nhân tâm thần phân liệt tại 4 bệnh viện khác nhau. Bệnh nhân được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm tình nguyện sử dụng các nhạc cụ song song với liệu pháp điều trị bằng thuốc. Sau một thời gian theo dõi, các nhà khoa học nhận thấy tình trạng bệnh ở nhóm sử dụng nhạc cụ được cải thiện một cách đáng kể. Mặc dù không thể loại trừ hoàn toàn các yếu tố khác, chẳng hạn như những người mới bị bệnh, dễ hồi phục hơn so với những bệnh nhân đã lâu năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định rằng, việc bộc lộ cảm xúc bằng nhạc cụ đã góp phần giúp làm giảm mức độ của căn bệnh. Họ cho biết, các liệu pháp điều trị bằng tâm lý có thể giúp bệnh nhân tâm thần phân liệt hồi phục. Nhưng chúng chỉ được áp dụng khi người bệnh ở trong tình trạng tương đối ổn định. Họ nói, công trình này cho thấy âm nhạc có thể được sử dụng cho tất cả các bệnh nhân, kể cả những người ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện nay, có khoảng 1% dân Anh và dân Mỹ bị bệnh tâm thần phân liệt. Căn bệnh này thường xuất hiện ở những năm cuối của độ tuổi thiếu niên và trong những năm đầu của độ tuổi đôi mươi. Những người mắc bệnh thường hay bị ảo giác, dễ ảo tưởng và thay đổi hành vi. Các loại thuốc điều trị tâm thần phân liệt tập trung vào việc làm giảm các triệu chứng trên, nhưng những loại thuốc này cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như tăng cân, tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường và rối loạn chức năng tình dục. Theo tiến sĩ Crawford, trưởng nhóm nghiên cứu, thì họ cần tiến hành thêm nhiều thử nghiệm nữa để làm rõ tính phổ biến của kết quả nghiên cứu. Nhưng trước mắt, thì liệu pháp âm nhạc có thể được sử dụng như một biện pháp điều trị hỗ trợ. Ông nói, liệu pháp âm nhạc có thể làm tăng tác dụng của những liệu pháp điều trị bằng thuốc. Quý vị, các bạn thân mến, các nhà khoa học Mỹ cảnh báo rằng, những thiếu niên đọc kém có nguy cơ từ kết liễu cuộc đời và bó học nhiều hơn so với những trẻ cùng độ tuổi, những đọc thông, viết thạo. Các chuyên gia tại Đại học Wake Forest, New York ở Mỹ đã theo dõi 188 học sinh tại 6 trường khác nhau khi các em ở độ tuổi 15. Ông Stephanie Surgeon Daniel, trưởng nhóm, cho biết, các buổi phỏng vấn của chúng tôi trong suốt thời gian theo dõi cho thấy, những em đọc kém có nguy cơ nghĩ đến tự tử cao gấp 3 lần so với những em bình thường, còn khả năng bỏ học thì cao hơn gấp 6 lần. Theo ông, thì các nhà giáo dục và cha mẹ cần lưu ý tới những suy nghĩ và hành vi của những trẻ khi chúng thuộc loại đọc kém. Các nghiên cứu trước đây cũng khẳng định là những trẻ từng có hành vi tự kết liễu cuộc đời thường có rối loạn tâm lý. Nhưng các chuyên gia của Đại học Wake Forest nhận định rằng khả năng đọc kém cũng là một nhân tố độc lập đáng quan tâm. Ông Frank Wood, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, nói rằng kỹ năng đọc kém hoàn toàn không liên quan gì tới những rối loạn tâm lý. Nhưng cho dù có bị rối loạn tâm lý hay không, thì những trẻ đọc kém cũng dễ rơi vào tình trạng trầm uất hơn trẻ bình thường. Do đó, khả năng nghĩ đến tự tử của các em cũng cao hơn. Công trình này đã được đăng trên tạp chí Learning Disabilities, số ra tháng 11 năm 2006. Kính thưa quý vị và các bạn, giáo sư Rado O'Reilly thuộc Đại học Colorado, Hoa Kỳ cho biết, nhiều khoa học gia trên thế giới hiện đang nghiên cứu vài vùng trong não, cho biết hoạt động của não bộ cũng giống như hoạt động của máy vi tính. Thực vậy, máy vi tính hoạt động thay đổi điện tín hai chiều, lúc tắt, lúc mở, bằng những bộ phận tắt mở. Nguyên tắc này cũng giống như hoạt động của vài vùng trong não bộ. Chẳng hạn, những tế bào thần kinh trong vùng não thùy tráng cũng có thể tắt, mở hai chiều. Hạch đấy là cơ quan bật tắt lớn nhất trong não bộ, và kiểm soát hai chiều, dẫn truyền tế bào thần kinh não thuộc vùng tráng. Não bộ hoạt động tương tự như mạng vi tính, dùng tế bào thần kinh thông tin lúc học hỏi hay trí nhớ, và não thùy tráng được coi là một trung tâm điều khiển não, giúp để nhận thức, quyết định hay giải quyết vấn đề. Thùy tráng là bộ phận giúp khả năng thông minh của con người cao nhất. Theo Nguyệt Sang Khoa học số đăng ngày 6 tháng 10 năm 2006, thì việc đặt tập tâm nghiên cứu tổng hợp não thùy tráng và não bộ sẽ là cách hay nhất để tìm hiểu mức độ thông minh của con người. Trong nghiên cứu khác, các nhà khoa học cũng cho biết thùy tráng chứa những tế bào não kích thích tố dopamine. Hệ thống dopamine liên hệ đến những cảm giác đê mê, giúp con người nhớ lâu, soạn thảo được những chương trình hành động và chỉ huy. Nhiệm vụ chỉ huy thùy tráng còn giúp cho con người nhận thức được những hành động phải, trái. Trong não cũng có một loại gen có thể hạ thấp dopamine trong thùy tráng, làm giảm những khả năng nhận thức kể trên, và đôi khi nó còn làm tăng nguy cơ bệnh tâm thần phân liệt. Quý vị, các bạn thân mến, nếu như trên thế giới có những cặp sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, từ hình dáng bên ngoài cho đến sở thích, thì cũng có những cặp khác hẳn nhau, thậm chí khác cả màu da. Những đứa trẻ này mang lại nhiều ngạc nhiên, nhưng cũng có lắm chuyện cười ra nước mắt. Hai bé gái sinh đôi tên là Alicia và Jasmine Single ở Úc ra đời cách đây 5 tháng là một trong những trường hợp đó. Mẹ của các em có dòng máu pha trộn Jamaica và Anh. Bố là người Đức da trắng, nhưng Alicia có nước da màu chocolate, tóc đen, còn Jasmine lại có làn da trắng, mắt xanh và tóc màu sáng. Hai em còn có chị gái là Tyla, 5 tuổi, có mắt xanh, tóc vàng và nước da màu ô liu. Hồi tháng 4 năm 2005, tại Anh cũng có trường hợp hai bé gái sinh đôi, một trắng, một đen, là Remy, tóc vàng và nước da trắng, còn Kian, mắt đen và nước da đen. bố mẹ đều có dòng máu lai giữa da trắng và da đen. Các bà mẹ trên đều thụ thai một cách tự nhiên. Ban đầu, những ông bố bà mẹ này rất sốc khi thấy con của họ. Nhưng sau đó, họ đều hạnh phúc và cảm thấy thú vị. Các bé đều xinh xắn, khỏe mạnh và nghịch ngợm. Mặc dù khác nhau, nhưng hai bé Rime và Kian hiện đã hơn một tuổi, đều có ý thích giống nhau. Mẹ của hai bé cho biết, khi còn lớn lên, bà sẽ giải thích với chúng về sự khác nhau này. Trường hợp sinh đôi khác màu da một cách tự nhiên như trên là điều cực kỳ hiếm hoi, với tỷ lệ 1/1000 cặp sinh đôi, và chỉ rơi vào các gia đình đa chủng tộc, trong đó có ông bố hoặc bà mẹ mang dòng máu lai của hai màu da khác nhau. Trong chuyện sinh đôi này, chúng ta cũng có những chuyện cười ra nước mắt, khi y học phạm phải những lỗi lầm ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Trường hợp của cặp vợ chồng người Hà Lan tên là William và Wilma là một ví dụ. Họ chữa bệnh vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, và rất vui mừng khi bác sĩ báo tin sẽ có một cặp song sinh nam. Hai người này hoàn toàn mang dòng máu da trắng, nhưng điều bất ngờ là hai bé trai chào đời đầu năm 2005 lại là một trắng, một đen. Mọi việc sau đó đã được xác định bằng phương pháp thử ADN cho thấy bé da đen là con của một ông bố khác do bà mẹ đã bị cấy nhầm phôi. Bố mẹ đều yêu quý các bé như nhau và không muốn rời xa một bé nào. Cuối cùng, ông bố sinh học của bé da đen đã quyết định để bé cho gia đình hai ông bà da trắng nuôi dưỡng. Trong một trường hợp tương tự xảy ra tại Mỹ năm 1999, bà Donna Fasano, một người da trắng, và bà Deborah Berry Roger, một người da đen, đến nhà bảo sinh ở New York để cấy phôi theo phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cùng ngày. Người đàn bà da trắng may mắn đậu thai đôi, nhưng lại mang trong bụng một đứa con của cặp vợ chồng người da đen nọ. Sự việc cuối cùng phải nhờ đến luật pháp. Mặc dù yêu thương hai con như nhau, nhưng gia đình người đàn bà da trắng cũng đành phải trả bé da đen về cho bố mẹ gốc của chúng. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, đã không viết ra điều gì để lưu truyền lại cho thế hệ mai sau. Ngài chỉ giảng dạy, rao giảng nước Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Ngài đã loan báo mạnh mẽ rằng, đã đến giờ đã định để con người được ơn cứu rỗi và sống trong hy vọng. Không những Chúa Giêsu đã không viết, nhưng Ngài cũng đã không truyền cho các tông đồ hãy viết lại những gì Ngài đã nói và đã làm. Chúa Kitô phục sinh, trong sứ mạng phổ quát trao cho các tông đồ và cho giáo hội vừa được khai sinh, đã truyền cho các tông đồ hãy nói ra, hãy kể chuyện, hãy kể lại, hãy rao giảng tin mừng với những lời lẽ như sau. Anh em hãy đi khắp nơi trên thế giới và hãy rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và lãnh nhận bí tích rửa tội thì sẽ được cứu rỗi. Ai không tin thì sẽ bị luận phạt. Thầy đã được toàn quyền trên trời dưới đất. Anh em hãy ra đi, hãy dạy dỗ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy sẽ ở cùng anh em luôn mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 28, câu 19 đến câu 20. Đọc qua sách Tông Đồ Công Vụ và các thơ của Thánh Phaolô, của Thánh Gioan, của Thánh Giacôbê, của Thánh Phêrô, chúng ta nhìn thấy nơi đó lòng sốt sắng của các ngài cũng như của các tín hữu khác trong việc rao giảng Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Thánh Phaolô đã tâm sự như sau: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Và trong mọi cảnh sống, thời thuận tiện hay không, ngài đã khuyên hãy luôn rao giảng phúc âm, rao giảng với hết niềm xác tín. Với những lời khuyến dụ khác nhau cho mỗi cộng đoàn tín hữu, các tông đồ đã lưu ý họ hãy trung thành tuân giữ những gì các ngài đã truyền lại, đừng chạy theo những giáo thuyết mới, những người tự xưng mình là tiên tri mới. Không ai có quyền rao giảng một Chúa Giêsu Kitô khác với đấng mà các ngài rao giảng. Nơi thơ thứ nhất Côrintô, chương 15, câu 1 và những câu kế tiếp, chúng ta có thể đọc những lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ như sau. Hỡi anh chị em, tôi xin nhắc cho anh chị em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh chị em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh chị em tuân giữ như tôi đã rao giảng cho anh chị em, thì anh chị em sẽ được cứu rỗi. Nếu không, anh chị em có tin cũng vô ích. Quý vị và các bạn thân mến! Định nghĩa của nhà thần học Cagrana về người Kitô như là kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa, chỉ nói lên một khía cạnh của đời sống Kitô mà thôi, là khía cạnh đón nhận, lắng nghe. Nhưng còn có khía cạnh khác nữa, là sống thực hành những lời đó một cách trung thành, không tự ý cắt xén giải thích lời Chúa theo ý riêng hay theo quan điểm ý thức hệ nghịch lại với đức tin Kitô. Chúng ta nhìn lại thái độ của mình đối với lời Chúa. Mỗi người Kitô chúng ta còn sống trung thành với giáo lý, với lời rao giảng của giáo hội về Chúa Giêsu Kitô hay không? Lạy Chúa, xin gìn giữ mỗi người chúng con trong niềm tin vào Chúa và giúp chúng con lãnh nhận trung thành sứ điệp đức tin mà Chúa đã truyền dạy. Amen.
Không có gì ngăn cản được lòng tôi. gian trôi từ, dù biển bao bành hải, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi. Không có gì ngăn cản được lòng tôi đừng tin vào Thiên Chúa. Không có gì tránh xa được lòng tôi đừng tin yêu mến Ngài.
Chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast.